Lá thư thứ 9, lời khuyên song thân. Nhìn cho thấu, buông cho trót. Cha má kính thương, tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa chắc đã khởi công, tiền bạc chắc cũng đã tạm ổn, nơi thờ phụng ông bà chắc cũng sẽ được khang trang. Đây là cơ hội cho cha má yên tâm rũ sạch mọi sự bận bịu để lo niệm Phật tu hành. Cha hãy giao cho anh chị em nào đó trông coi, chăm sóc việc nhà. Chứ cha má không nghe theo lời con, cứ lăn xăng vào mấy thứ vặt vãnh thì rốt cuộc không làm được gì cả. Mà cuộc đời của cha với má cũng không ai cứu nổi nữa đâu. Trăm ngàn lần con tha thiết xin cha má hãy nghe lời con, mau mau phát tâm niệm Phật A-di-đà, đừng chần chờ nữa. Ngày cha má ra đi, cha má không thể nào mang theo cái nhà từ đường gì đó đâu. Tiếng khen chê hàng xóm không cứu được mình ra khỏi địa ngục, không ai tới nhà lao chịu khổ giùm cho mình, chịu đau giùm cho mình, chịu rên xiết giùm cho mình đâu cha má à. Nếu cha má không chịu tu hành thì coi như lòng hiếu thảo của con xưa nay đã tràn, đã đủ rồi. Bây giờ có cho cha má ăn uống no say cũng chỉ tạo thêm nghiệp khổ cho cha má chứ không ích gì. Con quyết chí, đường con vạch ra, con sẽ đi. Lúc đó cha má khó có thể liên lạc được với con nữa. Nếu cha má trách con bất hiếu, con chấp nhận bất hiếu. Cái bất hiếu của người con muốn cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ không chịu nghe theo, cứ muốn đua nhau đi vào hầm lửa, thì con đành chịu thua. Ngày cha má bỏ xác thân, hãy để cho anh chị em khác khóc than, con không khóc. Con đã thấy trước rồi, đã hiểu được rồi. Con đã thấy được một sự thật, nên không những đã khóc cho người thân còn sống, mà khóc luôn cho ông bà trong dòng họ mình rồi. Tình thật, con khóc không còn ra nước mắt nữa, mà chảy đến cả máu trong tim ra. Con vắt từng giọt máu đau buồn đó ra mà khuyên song thân tỉnh ngộ. Mà không chịu nghe thì thôi, chứ bây giờ còn bảo con khóc làm gì nữa. Con thấy rõ ràng tiếng khóc than đó không lợi ích gì, đâu có cứu vớt được ai. Thưa cha má, trước giờ mình không biết, vì bất tri bất giác mình tạo nghiệp đã quá nhiều, thì cũng đành đi. Nay đã biết, đã thấy thì hãy quay đầu lại. Con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia trì cho cha má, hằng mong cha má xa lìa nẻo trần tục để trở về bến giác. Chỉ thế thôi mà con viết không biết bao nhiêu thư từ, nói không biết bao nhiêu lời tha thiết. Nhưng đến hôm nay, thật sự con vẫn buồn không thể tả được, vì cha má chưa chú trọng đến sự giải thoát. Cha má hãy tự hỏi đi, còn sống bao năm nữa để lo nhân nghĩa, để lo tròn tiếng khen chê. Nếu cha má thấy có đủ sức lo tròn cho hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc, hết ơn rồi tới nghĩa, hết danh rồi tới vọng, hết từ đường rồi tới đống tro tàn, thì cha má cứ việc lo đi. Ôi, đây cũng là căn phần phước đức của cha với má, con không biết nói gì thêm. Lời khuyên của con dù sao cũng chỉ để nhắc nhở, lòng chân thành của con dù sao cũng chỉ mở đầu, sự quyết tâm của con dù sao cũng giới hạn. Con không có một năng lực nào để cứu cha má, chính cha má phải tự cứu lấy. Xin cha má suy nghĩ kỹ. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, từ quyển 21 đến quyển 31, có đoạn Ngài nói như vậy: Bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn, để lấy đó làm pháp môn tu. Pháp môn này là phương pháp tu hành trì danh niệm Phật. Cần bao lâu? Bảy ngày thì được rồi. Nhưng niệm 7 ngày, quý vị niệm thử xem có vãng sanh hay không. Thực ra nếu 7 ngày niệm vãng sanh, có lẽ pháp môn này không có ai dám học, vì chỉ còn có 7 ngày nữa là chết rồi, ai mà dám học pháp môn này. Quý vị niệm 7 ngày sao chưa vãng sanh? Đừng nói 7 ngày, niệm 7 năm cũng không vãng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Thật ra không phải pháp môn có vấn đề, mà là tâm của quý vị niệm Phật có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Không muốn đi. Niệm là tưởng mà niệm, chứ không muốn đi. Quý vị đọc Đại Kinh rất nhiều và đều biết thế giới Tây Phương, Phật A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí, chư thượng thiện nhân, thiên nhãn của các ngài rỗng suốt, thi nhĩ nghe thấu cả, tha tâm thông biết khắp. Do đó các ngài đã thấu suốt quý vị. Quý vị niệm 7 năm, các ngài cũng không đến tiếp dẫn quý vị. Là vì sao? Vì quý vị miệng niệm mà tâm thì không. Quý vị không thật sự muốn đi. Nếu thật sự muốn đi, thì lời này rất linh nghiệm, xác thật, trì danh 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì có thể vãng sanh. Từ xưa đến nay, trong những vị đại đức vãng sanh chúng ta xác thật, đã thấy qua. Gần đây nhất là ở Washington DC, tiên sinh Châu Quảng Đại niệm 3 ngày 3 đêm vãng sanh, đó không phải là giả. Ông ta vẫn chưa niệm đến 7 ngày, mới có 3 ngày 3 đêm mà Đức Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Cho nên vấn đề là ở chỗ chúng ta tâm có thật hay không. Nếu thật tâm thì phải thiết nguyện. Đây là một nhân tố. Thưa cha má, trong đoạn này có nhắc đến một người ở Mỹ niệm Phật chỉ 3 ngày được vãng sanh về thế giới Tây Phương. Mở kinh A Di Đà ra ấn chứng, Đức Phật Thích Ca Như Lai nói: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có một người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung có Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm không điên đảo, chắc chắn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đây là lời của chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ông Châu Quảng Đại đã được vãng sanh trong điều kiện này. Trong thư nào trước còn có nhắc đến một người ở Mỹ bị ung thư đến chỗ không còn chữa được nữa, bác sĩ cho về nhà để chờ vài tháng sau chết. Nhà ông ta rất giàu, họ tung tin khắp nơi tìm người cứu chữa, và họ chịu trả gần hết gia tài cho. Ông ta may mắn gặp người khuyên ông hãy bỏ xác thân này đi, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương có hơn không? Ông là người không hề biết gì về đạo Phật, nhưng nghe hiểu lý, cùng gia đình quyết chí làm theo và nhờ người niệm Phật đến hộ niệm. Ông quyết tâm một lòng về với Phật. Niệm được 2 ngày, ông thấy có người đến tiếp dẫn. Ông diễn tả hình dáng cho mọi người nghe, thì ra đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người bảo ông đừng đi, cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ 3, Phật A Di Đà đến. Ông xin cáo biệt mọi người và an nhàn ra đi trong ánh quang minh của A Di Đà Phật. Trong giảng ký quyển từ 21 đến 31 này có nói tên là Châu Quảng Đại. Còn người nói trong giảng ký khác con vừa kể trên thì không nói tên, nhưng có lẽ hai người này là một vì cùng ở Hoa Kỳ, Washington DC. Thưa cha má, cứ theo thói tục thường tình bỏ bạc triệu đô la ra mua thêm vài năm sống thì nay mạng ông cũng không còn, nhưng vài năm sống đó có sướng ích gì đâu với căn bệnh ung thư tàn tệ. Với bệnh này, nó hành đau nhất kinh khủng, có người nhức đến nỗi phải chết giấc luôn. Đem tiền bạc triệu để mua lấy những ngày tháng nhức nhối khổ đau, xỉu lên xỉu xuống, rồi rốt cuộc đau nhức quá chịu không nổi cũng phải chết trong đau đớn. Như vậy có khôn gì đâu. Còn mạnh dạn hủy bỏ cái túi da rã mục này, an nhiên về với Phật, trở thành bậc Bồ Tát bất thối, an lạc tự tại, thần thông bao trùm cả vũ trụ. Đây mới là đại thông minh trí tuệ chứ. Ngài giảng tiếp, còn nhân tố thứ hai, tức là ở đây nói nhất tâm bất loạn, đây là một nhân tố quan trọng nhất. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì không được. 7 ngày 7 đêm không thể vãng sanh. Quý vị niệm 1 ngày 1 đêm cũng tốt, 2 ngày 2 đêm cũng tốt, Trong một câu Phật hiệu chắc chắn không thể xen tạp vọng tưởng thì mới gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên công phu niệm Phật cần phải không gián đoạn, không hoài nghi và không xen tạp. Nếu vẫn có hoài nghi cũng có thể sanh đến biên địa. Đó là trong kinh nói, nếu không hoài nghi, không gián đoạn nhưng còn xen tạp thì chắc chắn không thể vãng sanh, biên địa cũng không có phần luôn. Các vị đồng tu pháp môn niệm Phật nên biết điều này. Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn. Không phải pháp môn không linh nghiệm, mà là tự chúng ta đi sai đường. Pháp môn tu hành này so với pháp môn khác đơn giản hơn nhiều, dễ dàng, thỏa đáng, nhanh chóng. Đến khi lâm chung liền được vãng sanh đến bực bất thối. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn người tu hành, ắt biết đến giờ mất. Quý vị thấy một vị đệ tử của pháp sư Đàm Hư là cư sĩ Trịnh Tích Tân, ông này người Sơn Đông. Trước khi học Phật, ông đã từng là một nhà kinh doanh. Sau khi học Phật mấy năm, ông không đi làm ăn nữa. Ông đi học giảng kinh A Di Đà, đại khái giảng cũng hay. Đi đến đâu cũng giảng kinh A Di Đà khuyên người niệm Phật, không màng đến việc làm ăn. Anh em trong nhà không hiểu ông, cho rằng ông học Phật thành mê nên đã đối với ông không được tốt. Có lần ông giảng kinh xong, mọi người đều ra về, chỉ còn một vài người bạn thân. Ông nói với những người ấy rằng, tôi muốn đi, các anh em có quen biết ở nơi này thì thuê giùm tôi một căn nhà. Mấy người bạn này nghe lấy làm lạ, anh muốn đi thuê nhà để làm gì? Ông nói, không phải tôi đi đến nơi khác, tôi muốn vãng sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc đó mà. Sợ chết ở trong nhà thì người ta sợ, họ kỵ nên tôi muốn thuê nhà. Những vị đồng tu nghe rồi nói, anh vãng sanh thế giới Cực Lạc, tôi không kiêng kỵ gì cả, hãy đến nhà tôi đi. Đến nhà tôi thì mọi người đều vui mừng đồng ý. Đó là biết trước ngày giờ vãng sanh. Sau khi ông đến nhà người bạn, các vị đồng tu nói với ông, anh vãng sanh là việc tốt. Người xưa vãng sanh thường hay nói bài kệ hoặc làm mấy vần thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm. Ông nói, không cần đâu, hãy trông tôi làm kỷ niệm là hay lắm rồi. Ông khuyên mọi người niệm Phật giúp ông. Niệm chưa đầy một phút, ông tréo hai chân ngồi kiết già trên giường, đi luôn, sạch sẽ, gọn gàng. Ở nhà người cư sĩ đó, sau này anh em trong nhà thấy bạn anh mình vãng sanh, liền tin tưởng. Người em cũng một lòng niệm Phật. 2 năm sau, người em trai cũng được vãng sanh. Câu chuyện này có thật sự. Đoạn này kể chuyện ông Trịnh Tích Tân vãng sanh tự tại như người đi chợ. Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Rõ ràng vãng sanh không phải là chết, mà còn sống, mà họ không lưu luyến thế gian này nữa. Họ muốn về với Phật sớm, sướng hơn. Thưa cha má, con thường nói con người chúng ta không bao giờ chết. Ta chỉ bỏ lại cái xác thân này, rồi tìm một chỗ nào đó tiếp tục sống. Người khôn tìm chỗ tốt, người mê muội thì vào ngục tù vạn kiếp để khóc than. Nếu hiểu được đạo thì mình thấy rõ ràng ta không phải là cái thân thể này đâu, mà cái thân thể giống như một vật ta lượm trong tứ đại về để núp bóng mấy chục năm, sau cùng nó mục, mình phải bỏ lại để tìm cái thân khác để núp. Thế thôi, như cái áo để mặc vài năm, cái nhà để nằm ngủ đôi khi lâu hơn cái thân một chút, cái chiếc xe đạp để cởi đi đây đi đó, mỗi vật có một sử dụng của nó. Khi nó mất, mỗi cái cho ta cảm giác đau buồn riêng. Như vậy, cái thân còm cõi của cha má đang mang là cái cục thịt, xương, nước tiểu, phẫn. Mình sử dụng nó để núp trong thời gian này thôi. Nó mục thì mình phải liện. Nếu tiếc không liện thì nó rách te tua ra. Nó mang đủ thứ bệnh hoạn, nó hành cho đến khi mình phải liện nó đi mới thôi. Nếu liễu ngộ được điều này rồi thì còn gì nữa mà không nhanh chóng niệm Phật, cầu về cho được miền Cực Lạc, thưa cha má. Trong đoạn giảng ký này, Ngài Tịnh Không có nói tại sao có người niệm Phật nhiều năm mà không được vãng sanh, còn có người muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có người ba bữa đã về với Phật ngon lành. Cái lý do chính là vì chưa hiểu thấu 20 chữ trên tượng Phật A-di-đà: Ngài tịnh không khi ngộ đạo, Ngài tổng nạp Phật Pháp thành hai câu này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đại khái của vế thứ nhất: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là sự tu hành cần ở lòng chân thành, chí thành, chí thiết. Đừng nên tu vì tiếng khen chê, vì lòng mến mộ, vì phước báo. Tu để quyết định con đường giải thoát, quyết lòng cầu đạo. Lòng chân thành đó là đầu mối tất cả những thành quả phía sau. Hễ chân thành thì tâm được thanh tịnh, an lạc, mọi sầu khổ tự nhiên biến mất. Mình ở cái nhà tốt xấu cũng không lo, ai khen cũng tốt, ai chê cũng tốt. Con đường ta đi là về với Phật để hưởng tận mọi cảnh vui sướng. Cha má cứ nghĩ vài năm nữa ta về với Phật, không thèm ở đây nữa. Thế thì lo lắng, mưu đồ, danh vọng, hảo huyền, được vài người khen tặng để làm gì? Tất cả những thứ đó, nó có giúp được gì cho mình trong ngục tối không? Tuổi về già là thời điểm dễ hiểu đạo nhất, là cơ hội tốt giúp ta mạnh dạn buông xả hết mọi trần lao, để có trạng thái an lạc, thanh tịnh, sướng, khổ tại tâm. Thiên đàng địa ngục tại tâm là như vậy. Tâm có thanh tịnh thì mới có bình đẳng, thì mới biết trọng người, mới bỏ thói khinh mạng tự cao. Có bình đẳng mới thoát nạn giai cấp quan dân giàu nghèo thượng hạ. Được bình đẳng thì mới chánh giác, nghĩa là cái thấy, cái biết, cái nghĩ, cái đối người tiếp vật mới đúng đắn, mới nghiêm chỉnh. Cái tệ nạn chiến tranh xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ cái nhìn, cái nghĩ thiên lệch, từ tà tri, tà kiến. Bảo thủ, cố chấp là đầu mối xảy ra xung đột. Sự chém giết nhau không thương tiếc chỉ vì sự hiểu biết của con người đã quá hạn hẹp, vì lòng thương đã khô cạn mà thôi. Cho nên có bình đẳng, chánh giác mới có từ bi. Lòng từ bi giúp ta bớt hại đến sanh vật, biết sám hối tội lỗi của mình. Vì từ trước đến giờ ta đã vô tâm giết hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh một cách tội nghiệp. Ý nghĩa mấy chữ này nếu có dịp giảng rộng rất hay. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái thể tu hành, là cái hướng để tiến, là ngọn đuốc soi đường. Còn khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật là cái dụng của sự tu. Một bên là thể, một bên là dụng. Thể là chủ đích, cứu cánh, mục tiêu. Dụng là thực hành, phương pháp, cách thức tu hành, công phu huân tập. Thể và dụng của 20 chữ này đạo lý rất là cao. Một dịp nào đó con xin trở lại. Bây giờ thư đã dài, cho con xoáy vào trọng tâm của đoạn giảng ký trên và nói những gì phù hợp với điều cha má đang bị lấn cấn hiện nay. Đó là bốn chữ: khám phá, phóng hạ. Khám phá là thấy rõ sự thật, hiểu thấu cái kiếp nhân sinh, biết rốt ráo cái chân tướng của vũ trụ. Phóng hạ là buông xuống, là bỏ đi, là không đèo bồng, không dính mắc, không luyến tiếc. Tất cả phải biết buông xuống sạch trơn mới trở về với Phật được. Đó là tinh thần buông xả tối quan trọng để thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Hai người vãng sanh ở trên đều thuộc người buông xả trọn vẹn. Ông Châu Quảng Đại nhờ bệnh hoạn đã làm cho ông ta tỉnh ngộ. Do thiện căn phước đức trong những đời trước của ông ta bất chợt thành tựu, đã giúp ông chợt hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là sự khám phá vĩ đại đầy may mắn. Vì hiểu thấu được chân tướng sự thật, tất cả chỉ là số không, cho nên ông quyết tâm buông bỏ tất cả, không cần cầu mong một thứ gì cả, ngoài việc tha thiết cầu nguyện về Tây Phương. Đó là sự phóng hạ. Cái nghiệp ông mang lên từ hồi giờ đã tích tụ thành bệnh ung thư, hành hạ thân thể. Bây giờ ông biết rồi, ông dứt khoát liệng nó xuống. ông đã về với Phật dễ dàng. Cái đại phước báo quý vô giá, có người trải qua hàng vô số kiếp, muốn đem bạc tỷ đô la ra chưa chắc đã mua được. Còn ông Trịnh Tích Tân thì ngoài cái kháng phá phóng hạ ra, ông còn được thêm sự tự tại, tùy duyên và niệm Phật nữa. Đó là người đã hoàn toàn buông bỏ sạch sành sanh, cho nên đã đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Còn duyên thì ở lại đi giảng kinh cứu người, hết duyên thì về với Phật để hưởng an lạc, không giảng kinh nữa. Theo như trong kinh Phật nói, thì ông Trịnh Tích Tân có thể được vãng sanh đến thượng phẩm ở cõi Tây Phương, chứ không phải tầm thường. Nghĩa là trong tích tắc, Ngài trở thành vị đại Bồ Tát bất thối chuyển ở cõi Phật. Nếu tu bình thường, một người muốn tới cõi Tây Phương phải trải qua hàng tỷ tỷ đời tu hành tinh tấn mới mong được tới chỗ hạ phẩm. Còn Ngài đã đi tới thượng phẩm thành Phật như chuyện cuốc đất trồng rau. Thấy vậy mới biết, không thể nghĩ bàn được cái uy đức vô cùng tận của tiếng niệm A-di-đà Phật. Cách đây không lâu, cụ Hạ Liên Cư là một cư sĩ thôi, Ngài chuyên niệm A-di-đà Phật. Sau khi kiết tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ xong, Ngài mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố: "Hôm nay tôi về với Phật." Nói xong, Ngài đứng chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Con còn giữ tấm hình chụp Ngài khi còn sinh tiền, đôi giày vải dưới chân phát ra hào quang, bức phong sau lưng hiện ra hình Phật. Đây là chuyện có thật, con nói không thêm không bớt. Thưa cha má, có người niệm Phật mà không về với Phật được là tại vì họ không hiểu sự thật phũ phàng của thế giới ta bà này. Họ tu cho lấy lệ, chứ không tin, không thành tín. Họ không muốn về thế giới cực lạc. Họ còn nghĩ trở lại làm người để hưởng phước hữu lậu, muốn làm giàu chứ không muốn đi. Chính vì vậy mà họ không buông xả được. Tuổi già chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho con cháu chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tăm danh vọng hảo huyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng dỗ, cái vườn chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong, vân vân. Những thứ tơ vò đó quyện chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi. Nó dìm mình xuống tận đáy vực thẳm thương đau, vạn vạn kiếp không trồi đầu lên nổi. Ở đó chỉ có âm thầm một thân một mình chịu đọa đày, không ai tới thăm viếng được. Đây là một sự thật vô cùng kinh hãi ghê sợ, ngàn lần xin cha má chớ nên lơ là. Con đang xin thầy Ngộ Thông cho dịch giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng cho người Việt Nam. Nghe được giảng ký này, ai cũng phải thất đởm kinh hồn. Dù kẻ ngỗ nghịch tới đâu cũng phải quay đầu lại Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ. Cầu xin duyên lành đến sớm với người Việt Nam, để cứu được người nào hay người đó. Thư chưa hết, nhưng đã dài. Xin tạm ngừng ở đây, thư sau con nói tiếp. Phật Pháp mênh mông, nhưng nắm được đầu mối, ta nhập vào đạo không khó. Hãy đọc hoài thư con, thì tự nhiên hiểu. Mong cha má mau mắn một lòng trung thành niệm A-di-đà Phật, để được về với Phật. Đừng tham luyến cảnh mộng huyễn bào ảnh nữa. Cái thân này mình cũng sẽ luyện nó thôi, nhưng luyện rồi mình phải về với Phật, đừng lạc vào nẻo khác mà thương đau vô tận đó cha má ạ. A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 5 tháng 6 năm 2001. Một, kiến hòa đồng giải. Hai, giới hòa đồng tu. Ba, thân hòa đồng trụ. Bốn, khẩu hòa vô tranh. Năm, ý hòa đồng kiện. Sáu, lợi hòa đồng quân.